Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Thu Trang và anh Thư xin được chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp mỗi ngày từ 8:20 đến 8:30 phút. Thưa quý vị, thông tin từ báo điện tử VOV cho biết, theo Bộ Ngoại giao nhận lời mời của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công Nương thăm chính thức Việt Nam từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9. Chuyến thăm Việt Nam của Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công Nương diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023.
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Hoàng Thái tử Akishino và Công Nương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử và Công Nương sau dịch Covid-19, cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản sau 6 năm, kể từ chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản năm 2017. Dự kiến Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân sẽ chủ trì lễ đón và hội đàm với Hoàng Thái tử Nhật Bản cùng Công Nương. Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của người dân hai nước về thành tựu hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong 50 năm qua, tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy hơn nữa hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Báo điện tử Nhân dân cũng thông tin hôm qua kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết thành lập Sở An toàn Thực phẩm Thành phố theo quy định của nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố chỉ rõ Sở An toàn Thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2024.
Còn theo báo Sài Gòn Giải Phóng, tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã thống nhất thông qua nghị quyết về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Theo đó, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí là Sở Giao thông Vận tải Thành phố, Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Toàn bộ số tiền thu phí được nộp vào ngân sách và được sử dụng có mục tiêu phục vụ hoạt động thu phí và công tác quản lý bảo trì khai thác lòng đường hè phố.
Báo điện tử Nhân dân Online cũng cập nhật, theo quyết định số 7823 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ký, một số doanh nghiệp sẽ được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Theo đó, các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/2023, kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương, doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm nay và báo cáo tình hình thực hiện quyết định này về Tổng Liên đoàn trước ngày 31 tháng 1 2024.
Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp do cơ quan này làm đại diện chủ sở hữu. Tại báo cáo này, Ủy ban cho biết số lỗ 6 tháng năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là hơn 35.400 tỷ đồng. Còn tính trong 8 tháng năm 2023, số lỗ của EVN dự kiến là hơn 28.700 tỷ đồng.
Tin cập nhật từ báo tin tức còn cho hay năm 2022 EVN lỗ 26.500 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản chênh lệch tỷ giá. Như vậy, tính chung số lỗ của năm ngoái và 8 tháng năm nay, công ty mẹ EVN đã lỗ tổng cộng khoảng trên 55.000 tỷ đồng. Ủy ban quản lý vốn nhà nước cho hay EVN đang tập trung ba nhiệm vụ chính: đảm bảo cung ứng điện, nỗ lực cân bằng tài chính, thực hiện các kế hoạch đầu tư xây dựng. Về cung ứng điện, EVN đã chủ động chuẩn bị các giải pháp đảm bảo điện từ tháng 8 đến cuối năm 2023 và năm 2024.
Thưa quý vị, sự việc đau lòng xảy ra với chung cư mini ở Hà Nội đang khiến cho những người đang sống trong những khu chung cư cũ xuống cấp không khỏi lo lắng bất an. Theo ghi nhận của báo điện tử VTV, hiện thì trên địa bàn thành phố Cần Thơ có một số chung cư cũ xuống cấp, thiếu thiết bị phòng cháy chữa cháy hoặc là có nhưng đã hư hỏng. như chung cư 4 tầng Ngô Hữu Hạnh ở quận Ninh Kiều được đưa vào sử dụng từ 50 năm trước. Chung cư này đã xuống cấp, quá hạn sử dụng và gần như không có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định. Ghi nhận tại một số khu chung cư khác, nhiều hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy bị hư hỏng. Nhiều căn hộ, người dân còn dùng hàng rào sắt kiên cố quay kín ban công, rất nguy hiểm khi hỏa hoạn xảy ra.
Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng cho biết chiều hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai cấp bách các giải pháp về phòng cháy chữa cháy tại chung cư nhà cao tầng, nhà ngăn phòng cho thuê. Đại tá Quỳnh Quang Tâm, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn có gần 42.300 cơ sở là nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Hiện có gần 4.500 cơ sở do công an quản lý, trong đó có 103 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ, hơn 37.000 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Thời gian từ nay đến trước ngày 30 tháng 10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất với bất kỳ các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhỏ nhiều căn hộ, chung cư mini, nhà tập thể, chung cư cũ trên địa bàn.
Những năm gần đây, mạng xã hội Facebook, YouTube phát triển một cách nhanh chóng, đặc biệt là sự xuất hiện và phát triển rộng rãi của nền tảng TikTok. Việc các mạng xã hội này phát triển ngoài những mặt tích cực, còn kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực, đặc biệt là việc nhiều người đã lợi dụng các nền tảng này để kiếm tiền một cách phản cảm. Một trong những hành vi nhức nhối là tình trạng livestream, phát trực tiếp hoặc là quay lại các video hình ảnh trong những sự kiện nhạy cảm riêng tư của bản thân, gia đình người khác, như là ở trong đám tang hoặc là trong vụ tai nạn, vân vân.
Mặc dù pháp luật không cấm việc cá nhân livestream, nhưng việc lựa chọn livestream trong các sự việc nêu trên hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của người livestream. Phần lớn hành vi này trong đám tang hoặc các vụ tai nạn là những hành vi vi phạm nguyên tắc đạo đức, tạo nên những hình ảnh xấu xí độc hại cho mạng xã hội. Theo luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn, giám đốc công ty luật Minh Gia Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, những hành động như thế này chủ yếu để thu hút sự hiếu kỳ tò mò của một bộ phận công chúng mạng nhằm quảng bá bản thân kiếm tiền bất chấp những nguyên tắc đạo đức cộng đồng.
Theo cập nhật của báo VOV.vn, hành vi livestream có chứa các nội dung thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống theo Điều số 156 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hiện tại, không thể phủ nhận YouTuber và TikToker đang trở thành công việc thịnh hành tại Việt Nam bởi thu nhập khủng và bất cứ ai cũng có thể sáng tạo nội dung để đưa lên mạng xã hội nhằm kiếm tiền. Tuy nhiên, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, vì vậy mọi người cần có bản lĩnh kiểm soát những điều mình đang làm để không làm xấu đi không gian mạng. Đồng thời, trả lại môi trường trong sạch cho người dùng mạng xã hội, pháp luật cần có những chế tài răn đe mạnh hơn nữa đối với các YouTuber, TikToker khi livestream các nội dung phản cảm.
Tin trên báo điện tử VTV cho biết, tối qua cơn dông lốc đã khiến hàng loạt cây xanh ở quận 5, quận 7, quận 8 đổ đè ô tô, xe máy, một số nhà tốc mái, đường ngập sâu. Và cơn mưa xuất hiện vào khoảng 17 giờ cùng lúc tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mưa nặng hạt nhất vào khoảng 18 giờ đến hơn 19 giờ mới bắt đầu ngớt. Cơn mưa kéo dài đã khiến cho hàng loạt tuyến đường trên địa bàn các quận 7, 3, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân và các huyện vùng ven như huyện Bình Chánh, Nhà Bè, vân vân xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường. Có cả cây dầu cao khoảng 20 mét, đường kính hơn 30cm ở giao lộ Phạm Đôn, Hải Thượng Lãng Ông, quận 5, bất ngờ bật gốc, chắn ngang đường. Rất may là không có thương vong.
Tại huyện Bình Chánh, cơn mưa nặng hạt khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Mưa lớn lúc tan tầm khiến nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh giao thông hỗn loạn. Tắc đường xảy ra đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận, gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh đang vào giữa mùa mưa. Hiện tượng mưa lớn diễn ra thường xuyên hơn, chủ yếu là vào chiều tối. Dự báo chiều tối nay, Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, thậm chí có thể nguy hiểm. Người dân cần đặc biệt đề phòng, tránh ra đường khi mưa lớn nếu không cần thiết. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
10 phút đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.